Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với More Perspectives, một podcast mang đến những góc nhìn mới, khác lạ so với những gì chúng ta đã biết, thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua hoặc biết đến. Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé!
Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của series Philosophy 101, hay là Triết học 101. Lúc mình lên ý tưởng làm series này, mình đã từng nghĩ là sẽ không có ai muốn ấn vào xem những nội dung như thế. Nhưng mà khá là bất ngờ là tập đầu tiên lại được nhiều người hưởng ứng đến vậy. Và đặc biệt là khi đọc comment, có thể nhận ra là hệ tư tưởng của mỗi người rất là khác nhau. Bên cạnh một số bạn bị sốc và phản ứng tiêu cực khi nghe những thông tin như thế, thì hầu hết những bạn để lại comment đều là những người có tư duy cởi mở, không định kiến và đón nhận những lối suy nghĩ mới với một cái đầu mở. Điều này làm mình rất là vui. Và tiếp tục đào sâu hơn những nội dung này, chúng ta sẽ còn đi đến những chủ đề còn gây tranh cãi hơn nữa và khó nói hơn rất là nhiều. Và với bản thân mình thì tập này là một tập rất là hay, nhưng mà yêu cầu sự tập trung rất là cao độ, đặc biệt là càng về cuối video. Vì vậy là mình hy vọng chúng ta tiếp tục giữ cho mình một cái đầu lạnh, tập trung và khách quan khi nghe nó nhé. Ở cuối video trước, chúng ta đã được giới thiệu đến Jeremy Bentham và tư tưởng Utilitarianism, là thuyết vị lợi hay còn gọi là thuyết duy lợi, thuyết công lợi. Ông cho rằng là tiêu chuẩn đạo đức tối cao, dù là đạo đức cá nhân hay là đạo đức chính trị, thì chúng ta cần phải tối đa hóa phúc lợi của cộng đồng, tối đa hóa cái utility. Nhắc lại thì utility được hiểu là sự cân bằng giữa phần được và phần mất, giữa sự hạnh phúc và sự đau khổ. Đối với Bentham, con người bị chi phối bởi hạnh phúc và khổ đau, và theo đó là mỗi hành động cần phải cân nhắc đến cả hai yếu tố này. Khi chúng ta nhìn rộng ra, cơ quan lập pháp ban hành một chính sách mới đi chẳng hạn, thì nếu chúng ta cộng tổng lại lợi ích xã hội của chính sách này, trừ đi những chi phí, mất mát mà nó gây ra cho mọi người, thì chính sách nào còn phần dư lớn nhất thì đó là chính sách tốt nhất, là chính sách có đạo đức nhất cho toàn xã hội. Và nó là điều mà chính phủ nên làm. Trong tập này, chúng ta sẽ đi sâu hơn về lập luận này để xem là các bạn có đồng ý với Bentham hay không bằng những ví dụ phân tích về mặt được, mặt mất của một vấn đề có thuật ngữ tiếng Anh là Cost-Benefit Analysis, thường được sử dụng bởi doanh nghiệp và chính phủ các nước. Có thể bạn cũng đã từng nghe qua những phân tích này rồi. Khi chúng ta muốn biết là một quyết sách, một dự án có nên được làm hay không, chúng ta sẽ quy nó ra tiền và lấy lợi ích của dự án đó trừ đi chi phí của dự án đó. Từ đấy chúng ta có thể biết được là dự án đó có nên làm hay không. Hoặc là trong ngành tài chính ấy, chúng ta có thể dùng cái phương pháp là chiết khấu các dòng tiền tạo ra bởi dự án đó trong tương lai. Chúng ta chiết khấu nó về hiện tại và trừ đi phần chi phí ban đầu, chi phí đầu tư của dự án, để chúng ta xem là kết quả cuối cùng nó là dương hay âm và dương là bao nhiêu, để chúng ta biết là có nên đầu tư vào dự án đó hay không. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử một ví dụ về Cost-Benefit Analysis để các bạn xem phần được và phần mất của một quyết sách nó được lượng hóa như thế nào và xem chính các bạn nghĩ sao về vấn đề này nhé. Các bạn hãy tưởng tượng nhà cầm quyền ở Cộng hòa Séc đang đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt lên thuốc lá. Philip Morris, một doanh nghiệp sản xuất và phân phối thuốc lá toàn cầu, có văn phòng ở nước Séc và làm ăn kinh doanh rất tốt ở đây. Doanh nghiệp này đã làm một nghiên cứu cost-benefit về thuốc lá và kết quả cho thấy là chính phủ Cộng hòa Séc sẽ có lợi ích kinh tế lớn hơn rất là nhiều nếu để cho người dân hút thuốc. Hãy giả định nghiên cứu này là khách quan và không có sự nhúng tay của công ty thuốc lá này trong việc sửa đổi dữ liệu. Thì phần được và phần mất của chính sách này là gì? Trong nghiên cứu thì họ cho rằng phần mất sẽ bao gồm gia tăng chi phí chăm sóc sức khỏe, y tế và chữa bệnh cho những bệnh xuất phát từ khói thuốc, ví dụ như là ung thư phổi. Thế còn phần được là gì? Thứ nhất, chính phủ sẽ tăng được doanh thu từ thuế đến từ việc bán nhiều thuốc lá hơn. Thứ hai, ngược lại với việc gia tăng chi phí y tế cho người bị bệnh liên quan đến hút thuốc, thì thực ra chính phủ cũng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí y tế bởi sẽ có nhiều người chết sớm hơn. Và thứ ba, bởi vì một nhóm người chết sớm hơn đó, thì gánh nặng nhà nước của doanh nghiệp phải trả lương hưu sẽ giảm đi rất là nhiều, cũng như là giảm sự đầu tư nhà ở cho người già. Thì khi doanh nghiệp này cộng tổng lợi ích trừ đi chi phí phải đánh đổi, thì chính quyền Cộng hòa Séc sẽ thu về được thêm 147 triệu đô. Còn chưa kể, tiền tiết kiệm cho nhà nước từ việc nhóm người hút thuốc chết sớm hơn là 1.227 đô một người, thì nó rơi vào khoảng gần 30 triệu đồng một người. Vậy cá nhân bạn nghĩ gì về nghiên cứu này? Nhiều người theo trường phái Utilitarianism nghĩ rằng nghiên cứu này không công bằng. Philip Morris, doanh nghiệp này sau đó đã bị chỉ trích rất nặng nề trên mặt báo và đã phải xin lỗi công khai vì đã thực hiện một nghiên cứu vô nhân tính này. Chúng ta có thể nghĩ rằng những người theo chủ nghĩa vị lợi Utilitarianism này có thể thêm một vài yếu tố khác vào phần mất của phương trình để cho nó cân bằng hơn, điển hình như là tổn thất mà người đã mất vì ung thư phổi để lại cho gia đình của họ chẳng hạn. Vậy chúng ta có thể lượng hóa giá trị của một đời người như thế nào? Có một vài phân tích về cost-benefit analysis đã tính toán ra được con số này. Khá nổi tiếng trong số đó là Ford Pinto. Ford là hãng xe Ford nổi tiếng đấy. Còn Pinto là P-I-N-T-O, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm. Vụ việc này diễn ra vào thập niên 70 của thế kỷ trước, sau đã được chuyển thể thành sách và phát hành vào thập niên 90. Ford Pinto là một mẫu ô tô của hãng xe Ford lúc đó. Loại xe này cỡ nhỏ và rất phổ biến và bán rất chạy. Nhưng nó có một vấn đề nằm ở vị trí đặt thùng nhiên liệu và nó nằm ở cuối của ô tô, ở đằng đuôi đấy. Và nếu xảy ra tai nạn đâm vào đuôi của ô tô thì bể chứa xăng này nó sẽ phát nổ. Một số người đã chết, một số người thì bị thương nặng. Những nạn nhân của vụ việc này đã cùng nhau kiện hãng xe Ford ra tòa và rồi họ phát hiện là Ford đã biết từ lâu về khả năng phát nổ của thùng chứa nhiên liệu này và họ đã làm một cái phân tích được mất, cost-benefit analysis, để xác định xem là có nên đặt một tấm chắn đặc biệt ở cuối ô tô để cho nó đỡ phát nổ hay không. Phân tích của họ như thế này. Ở phía mất, phía cost, thì chi phí sản xuất tấm chắn để giảm thiểu thương vong này là 11 đô một tấm. Và họ nhân với lượng ô tô họ bán ra là 12,5 triệu chiếc, thì tổng số tiền Ford cần phải chi để tăng tính an toàn cho ô tô này là 137 triệu đô. Còn ở phần benefit hay là phần được, thì họ tính tổng số người khả năng sẽ chết nếu họ không cài cái tấm chắn đặc biệt này để tăng tính an toàn cho ô tô là 180 người. Tương đương số người bị thương nặng cũng sẽ là khoảng 180 người. Và họ cũng gán một con số với cả hai tình huống. Nếu chết, họ sẽ phải chi ra 200.000 đô, nó rơi vào khoảng 4 tỷ 7 đấy. Và nếu bị thương thì họ sẽ phải chi ra 67.000 đô là khoảng 1 tỷ 6 theo tỷ giá hiện hành. Cộng thêm với chi phí mà hãng sẽ phải bỏ ra để sửa chữa lại xe nếu bị tai nạn do không có tấm chắn an toàn này là khoảng 700 đô một xe, nhân với 2.000 xe khả năng sẽ bị tai nạn, thì cộng tổng hết tất cả những con số nãy giờ lại, nếu Ford không cài tấm chắn an toàn thì họ sẽ phải chỉ chịu thiệt hại khoảng 49,5 triệu đô. Còn trong khi đó nếu họ cài tấm chắn an toàn thì họ sẽ mất tận 137 triệu đô, nghĩa là hơn tận 2,8 lần. Khi phân tích nội bộ này của Ford bị đưa ra tòa, nó đã làm kinh ngạc và khiếp sợ các thành viên của bồi thẩm đoàn. Nhưng với các bạn, đặc biệt là những bạn cho rằng chủ nghĩa vị lợi utilitarianism khá là đúng đắn, nghĩa là chúng ta nhìn về lợi ích của tập thể, chúng ta nhìn về lợi ích của toàn xã hội thay vì lợi ích cá nhân, thì cách tính toán này theo bạn nó có hợp lý hay không? Khi rõ ràng nó nhìn về cả hai phía của một vấn đề và nó lượng hóa giá trị của một con người bằng một số tiền cụ thể mà. Thầy giáo có đặt câu hỏi này cho học sinh rằng là bài toán vừa rồi có đang đi ngược lại chủ nghĩa vị lợi hay thực sự đang ủng hộ nó đây? Hầu hết sinh viên đều nghiêng về phía không ủng hộ và họ cho rằng chúng ta không thể gán một con số lên cả cuộc đời con người được. Bởi khi mất đi một con người, gia đình đó không chỉ mất đi một nguồn thu nhập mà họ còn mất đi tình yêu thương, họ mất đi một phần của chính họ, thì làm sao mà chúng ta có thể định lượng cái tình cảm gia đình này được. Ngược lại thì những sinh viên ở phe ủng hộ thì lại cho rằng là đến cuối cùng thì rồi chúng ta vẫn sẽ phải lượng hóa nó ra một con số nào đó. Nó có thể không phải là 200.000 đô cho một mạng sống, nó có thể là 2 triệu đô, nhưng mà vẫn sẽ phải lượng hóa ra để quan tòa có thể đưa ra được quyết định cuối cùng được. Vẫn ở phe ủng hộ, có ý kiến cho rằng nếu các công ty ô tô không làm phân tích như thế thì họ sẽ không thể biết được là mẫu ô tô nào sẽ bán chạy và có thể sản xuất sai mẫu ô tô và cuối cùng là họ sẽ phải phá sản vì bị thua lỗ. Thì khi đó hàng triệu hộ gia đình sẽ gặp khó khăn và không thể đi làm thuận tiện được. Từ đó sẽ không thể kiếm được đủ tiền nuôi dạy con cái và lợi ích xã hội từ đó sẽ giảm thiểu nặng nề. Thì chúng ta có thể hiểu là ý kiến của sinh viên này nói rằng mạng sống của con người vẫn cần phải được định lượng bằng một con số cụ thể nào đó để chúng ta có thể so sánh được phần được và phần mất, từ đấy quan tòa mới có thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Thầy giáo hỏi thêm sinh viên này một câu hỏi là: nếu em thử nghĩ xem có một nghiên cứu gần đây về việc nước Mỹ có nên cấm việc sử dụng điện thoại khi lái xe hay không? Con số thống kê thì cho thấy là mỗi năm điện thoại di động là nguyên nhân dẫn đến khoảng 2.000 tai nạn xe hơi. Và chính trung tâm phân tích rủi ro của Đại học Harvard đã cho thấy là phần được của việc cho phép sử dụng điện thoại di động nó cũng mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế. Con người có thể multitask, có thể làm nhiều thứ một lúc, có thể nghe podcast trong lúc đang lái xe và từ đó họ có thể học thêm được rất nhiều thứ khi đang lái xe. Họ có thể gọi điện cho bạn bè, họ có thể họp hành, họp Zoom khi đang lái xe hoặc thậm chí là họ có thể chốt được các thương vụ lớn. Và khi chúng ta cộng tổng lại các lợi ích này lên toàn xã hội thì con số được và mất nó là tương đương nhau. Thế cuối cùng bạn có đồng ý với phương pháp này hay không? Làm sao mà trung tâm này có thể gắn được con số nào đó lên 2.000 tai nạn xe hơi kia để biết nó là bằng với bên lợi ích này đây? Thầy giáo hỏi câu hỏi này cho em sinh viên và bạn sinh viên này nói là nếu mà toàn xã hội được hưởng lợi từ việc sử dụng điện thoại thì vẫn nên cho phép nó, mặc dù nó có thể khiến một cơ số người gặp tai nạn hoặc dẫn đến thương vong. Tuy nhiên là bạn không thể đưa ra được con số nào cụ thể để gán cho một mạng người và bạn dự đoán chắc là tầm khoảng 1 triệu đô. Bây giờ chúng ta có thể tạm đặt ví dụ vừa rồi qua một bên và bước lùi lại phía sau một bước. Cuối cùng, chủ nghĩa vị lợi utilitarianism đặt lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội lên trên hết và tối đa hóa mặt được hơn mặt mất. Có hợp lý để đem ra làm phương pháp luận cho quan tòa khi xử án hay không? Khi thầy giáo đặt câu hỏi này cho sinh viên thì số lượng sinh viên nói có nhiều hơn là không, nghĩa là phần lớn các bạn sinh viên vẫn ủng hộ việc sử dụng thuyết vị lợi này để xử án. Còn trong nhóm không ủng hộ thì có ý kiến cho rằng là chúng ta không thể xem thường quyền lợi của thiểu số để ủng hộ cho số đông được. Kể cả khi chúng ta cào bằng mọi người như nhau đi, rồi chúng ta cộng lại là phần được vẫn lớn hơn phần mất, thì chúng ta cũng không thể ngay lập tức gạt phăng quyền lợi của nhóm mất mát này đi. Như là ví dụ của cậu bé 18 tuổi bị ba thủy thủ ăn thịt ở phần trước đấy. Cậu bé cũng có quyền được sống như ba thủy thủ kia, nhưng do là cậu bé bị áp đảo bởi số đông mà phải chết và cuối cùng bị ăn thịt. Vậy do đó chúng ta vẫn phải tôn trọng cái quyền được sống của cậu bé này. Thế nhưng mà cái quyền được sống này, chúng ta sẽ phải định nghĩa là định lượng nó như thế nào để quan tòa có thể đưa ra quyết định cuối cùng đây. Nhóm ủng hộ thuyết vị lợi thì phản đối lại ý kiến vừa rồi và cho rằng là chúng ta có bàn cãi nó như thế nào thì đến cuối cùng lợi ích của con người vẫn sẽ phải được cào bằng, và nếu một người chết để cho ba người sống, người đó vẫn phải chết. Thầy giáo đã đưa ra một bài toán khó cho nhóm ủng hộ thuyết vị lợi này để xem họ nghĩ gì. Quay lại thời La Mã cổ đại, những công dân La Mã đó thường ném những người theo đạo Thiên Chúa ra đấu trường để đấu với cả sư tử. Thì nếu lấy công thức được mất thì rõ ràng là phần đau đớn của một vài người theo đạo Thiên Chúa bị cào xé cho đến chết chưa chắc đã lớn bằng sự vui sướng của hàng nghìn, hàng chục nghìn người La Mã ở đấu trường đó. Thế công thức tính ở đây là gì để có thể khẳng định được là quyết định của các bạn theo thuyết vị lợi là đúng? Và cuối cùng nhóm ủng hộ đã không trả lời được câu hỏi này. Rồi, tóm lại tới đây, chúng ta có thể đưa ra được hai lý do chính của nhóm phản đối lại thuyết vị lợi, thuyết vì cộng đồng của utilitarianism là: thứ nhất, thuyết này không tôn trọng quyền cá nhân, không tôn trọng lợi ích của thiểu số. Và thứ hai, thuyết này không thể tính toán được giá trị của cả một đời người rồi gán cho nó một con số nào đó được. Tuy nhiên, ở thập niên 1930, đã có một nhà tâm lý học cố gắng phản biện lại ý kiến thứ hai vừa rồi. Và ông đã chứng minh rằng là vẫn có thể đo lường được giá trị của một cuộc đời bằng một đơn vị thống nhất nào đó, bằng cách thực hiện một khảo sát. Ông đã đưa ra một danh sách những trải nghiệm tồi tệ của cuộc đời và nói với những người thực hiện khảo sát là bạn muốn được trả bao nhiêu tiền để trải qua những sự kiện đó. Ví dụ như là bạn nghĩ bạn sẵn sàng nhận được bao nhiêu tiền để chúng tôi lấy kìm nhổ răng cửa của bạn ra. Hoặc là bạn muốn được trả bao nhiêu tiền để chúng tôi cắt một ngón chân của bạn. Hoặc là ăn một con giun đất lớn, hoặc là sống cả phần đời còn lại trên một trang trại ở tiểu bang Kansas, là tiểu bang nằm gần như chính giữa bản đồ nước Mỹ. Hoặc là bạn bóp cổ một con mèo hoang đến chết. Đố các bạn biết trong những ví dụ mình vừa mới kể ra thì ví dụ nào người thực hiện khảo sát đòi nhiều tiền nhất ấy? Nó là việc phải sống cả cuộc đời còn lại trên trang trại ở Kansas. Con số trung bình mọi người đưa ra là 300.000 đô, mà lúc đó là thập niên 1930 nha. Nếu chúng ta cân chỉnh theo lạm phát thì con số sơ bộ đến ngày nay là khoảng 5,5 triệu đô hay là khoảng 130 tỷ đồng đấy. Vậy tiếp tục đố các bạn biết là trường hợp nào nó đắt thứ hai đấy. Không phải là bóp cổ con mèo đến chết, không phải là nhổ răng, không phải là cắt ngón chân, mà thực sự là ăn con giun đất. Con số mọi người đưa ra là 100.000 đô để ăn con giun đất lớn, bằng 1/3 con số ban nãy. Con số thấp nhất mọi người đưa ra đó là lấy kìm nhổ răng cửa, với con số chỉ là 4,5 nghìn đô mà thôi. Nó là bằng 4,5% con số cho phương án ăn con giun đất. Nhà tâm lý học này đã kết luận trong nghiên cứu của ông là bất cứ hạnh phúc hoặc là khổ đau nào thì đều có thể đo lường được hết. Sinh mạng của một con mèo, một con chó đều có thể lượng hóa được, cũng như sinh mạng của con người mà thôi. Chỉ là sinh mạng của con người sẽ mất nhiều thời gian, sẽ khó khăn và phức tạp hơn một chút. Vậy thử hỏi các bạn, với con người, chúng ta lượng hóa sự hạnh phúc của việc đi du lịch so với việc về quê thăm gia đình, thăm bố mẹ là như thế nào? Nếu mình đổi bối cảnh là khi một người liên tục đi du lịch một năm 20 lần đi, nghĩa là họ đã đi du lịch rất nhiều rồi, nhưng đã rất nhiều năm họ chưa về thăm gia đình, thì cái việc nào nó sẽ hạnh phúc hơn? Nếu mình thích nghe nhạc R&B, bạn thích nghe nhạc pop, thì ai là người có quyền cho rằng nhạc của Stevie Wonder hay là Mariah Carey sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn là nhạc của Taylor Swift hay là Lady Gaga? Ai là người có quyền đánh giá sự hạnh phúc của mình là nhiều hơn hay là ít hơn các bạn, những người đang nghe podcast này? Quay lại hai lý do chính phản đối lại thuyết vị lợi. Thứ nhất, thuyết này không tôn trọng quyền cá nhân. Và thứ hai, thuyết này không thể tính toán được giá trị của một con người và gắn cho nó một con số. Thì ví dụ mình đưa ra cho các bạn, nó là nỗ lực trong việc cố gắng định lượng cuộc sống, nghĩa là cố gắng giải quyết ý thứ hai. Thế còn ý đầu tiên, thuyết vị lợi phạm vào quyền con người thì như thế nào? Mình sẽ thử đưa cho các bạn ví dụ sau để chúng ta ngẫm xem là quyền con người nó lớn đến đâu, sự tự do con người nó lớn đến nhường nào và có bất khả xâm phạm hay không nhé. Các bạn hãy quay về năm 2001, với vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 đã giết chết khoảng 3.000 người. Nếu vào trước đó một ngày là ngày 10 tháng 9, bạn vô tình biết đến được một tên khủng bố đang thuộc diện tình nghi và bạn tin rằng là tên này nắm trong tay thông tin tối quan trọng về việc khủng bố diễn ra vào ngày hôm sau ở tòa tháp đôi, nhưng mà bạn đã làm mọi cách mà tên này không chịu khai một thông tin nào cả. Vậy nếu bây giờ bạn tra tấn người này, thì việc làm của bạn có công bằng, có chính đáng và có đạo đức hay không? Hay là quyền được sống của mỗi người đều phải được tôn trọng đây? Ví dụ này cũng áp dụng cho trường hợp của người lái tàu hay là người bác sĩ của tập trước phải đưa ra lựa chọn giữa việc giết một người để đổi lấy 5 người. Mặc dù cuối cùng lợi ích của xã hội có thể là lớn hơn bằng việc 5 người đã sống để một người chết, nhưng chính việc chúng ta giết một người chết đó có được hiểu là chúng ta đang phạm vào quyền được sống của người đó hay không? Việc làm của chúng ta có thực sự là công bằng hay không? Trong nỗ lực gỡ rối hai hạn chế lớn nhất của thuyết vị lợi Utilitarianism, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nhân vật tiếp theo, John Stuart Mill. Ông là một trong những triết gia nổi tiếng theo thuyết vị lợi Utilitarianism và đã làm cho nó phổ biến hơn rất nhiều. Ông sinh năm 1806, con của James Mill, đệ tử của Jeremy Bentham là người sáng lập ra thuyết vị lợi. John Stuart Mill là một thần đồng từ khi còn nhỏ. Ông đã biết tiếng Hy Lạp từ khi còn 3 tuổi, biết tiếng Latin từ lúc 8 tuổi. Và ở 10 tuổi ông đã viết được sách về lịch sử của luật La Mã cổ đại. Tuy nhiên ở tuổi 20 thì ông đã bị rơi vào trầm cảm nặng cho đến tận 5 năm sau đó. Ở tuổi thứ 25, ông đã gặp được người phụ nữ của cuộc đời mình. Và dưới sự ảnh hưởng của vợ ông, Harriet Taylor, cũng là một nhà triết gia, ông đã nhân tính hóa thuyết vị lợi bằng cách loại bỏ những ảnh hưởng vô nhân đạo như là không tính toán tới quyền con người hay là lượng hóa niềm vui, nhưng mà không phân biệt được niềm vui của người này lớn hơn hay là nhỏ hơn niềm vui của người kia. Tới cuối đời, ông đã xuất bản được cuốn sách Utilitarianism và khẳng định tư tưởng của Bentham là đúng và con người cần đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết. Và ông định nghĩa cái sự hạnh phúc, sự vui sướng của con người đó chính là cái mong muốn khát khao lớn nhất nằm ở phía bên trong, thuộc về mặt bản chất của con người. Và ông nói là cần phải sử dụng nó là căn nguyên duy nhất để đánh giá về mặt đạo đức của con người. Một lập luận quan trọng khác của John Stuart Mill phản đối lại ý kiến thứ hai của thuyết vị lợi, đó là chúng ta có thể phân biệt được trải nghiệm nào đem lại niềm vui hơn trải nghiệm nào bằng việc đơn giản là ông nói hãy thử cả hai và ngẫm lại xem cái nào đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui hơn. Và sau đó là thầy giáo có cho sinh viên xem thử hai clip ngắn, một clip về văn học Shakespeare và một clip về bộ phim hoạt hình The Simpsons. Khi sinh viên được hỏi là các em thấy cái nào vui hơn thì gần như toàn bộ mọi người lựa chọn hoạt hình Simpsons. Nhưng mà khi được hỏi câu hỏi cái nào sẽ khiến cho các em có trải nghiệm sung sướng, vui vẻ về mặt lâu dài hơn thì nhiều sinh viên lại lựa chọn Shakespeare. Nó cũng giống như ở ngay thời điểm hiện tại. Vì sao các bạn lại lựa chọn dành thời gian để nghe về triết học, một môn học có thể gọi là rất là khô khan và yêu cầu vận động não nhiều đến thế, thay vì các bạn bây giờ nằm ra để xem short ở trên YouTube hay là xem những video giải trí khác trên TikTok, trên Facebook, trong khi rõ ràng là xem video giải trí nó vui hơn cơ mà. Thế cuối cùng, theo các bạn, trải nghiệm nào sẽ là trải nghiệm mang lại cho các bạn nhiều niềm vui hơn? John Stuart Mill lập luận rằng cần phải đạt được một trình độ nhận thức và học vấn nhất định để một con người có thể phân biệt được trải nghiệm nào là xứng đáng và đem lại nhiều niềm vui hơn trải nghiệm nào. Và cuối cùng con người đó sẽ chọn trải nghiệm vui vẻ về lâu dài hơn. Thà biến thành một con người nhưng không hài lòng với thực tại còn hơn là biến thành một chú lợn nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Thà trở thành một nhà triết học không hài lòng với thực tại còn hơn là một kẻ ngốc nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Và nếu kẻ ngốc hay là chú lợn đó đưa ra ý kiến khác nhau đi chăng nữa thì chúng cũng mãi mãi chỉ biết về một mặt của vấn đề mà thôi. Và từ đó chính chúng ta cũng đều nhận biết được một điều rằng mặc dù chính bản thân chúng ta nhiều khi không thể cưỡng lại được việc nằm ườn ra để xem những nội dung giải trí vô bổ, nhưng mà việc tiếp thu những kiến thức mới như là từ triết học đây hoặc là bất cứ những bộ môn khoa học, nghệ thuật nào khác, nó là điều cần thiết và đều đem lại cho chúng ta sự thỏa mãn rất lâu dài về sau. Và nếu theo thước đo của John Stuart Mill thì nó là trải nghiệm cao cấp hơn. Nó là trải nghiệm đem lại nhiều sự sung sướng hơn. Rồi, đó là lập luận của John về ý kiến phản đối thứ hai về Utilitarianism. Thế còn ý kiến đầu tiên nói về việc thuyết vị lợi không quan tâm đến quyền con người thì ông cho rằng là đúng là quyền con người là một đặc ân, là một đặc quyền của mỗi con người. Nhưng công lý vẫn là điều tối thượng, là điều thiêng liêng và bất khả xâm phạm hơn cả quyền con người. Nghĩa là mặc dù chúng ta vẫn luôn phải tôn trọng quyền của mỗi con người, quyền tự do, quyền được sống của mỗi con người, nhưng rồi cuối cùng chúng ta vẫn phải nhìn về lợi ích của toàn tập thể, của toàn xã hội để đưa ra một quyết sách, để đưa ra một quyết định cuối cùng. Thế nhưng rồi, lập luận của John có vẻ đang đi ra ngoài khỏi thuyết vị lợi Utilitarianism. Khi ông bắt đầu bước ra khỏi hướng tiếp cận định lượng hóa, mà ông bắt đầu đưa ra quan điểm định tính tương đối nhiều hơn. Nghĩa là bắt đầu ông phân biệt giữa trải nghiệm là cái nào là cao quý, đáng coi trọng hơn cái nào. Chúng ta phân biệt giữa công lý rồi quyền con người, nhưng vẫn chưa thực sự rõ ràng hoàn toàn. Bởi vì cuối cùng sau khi nghe xong thì chúng ta vẫn không hình dung ra được là quyền con người và công lý nó là cái gì, nó khác nhau như thế nào, và vì sao công lý nó lại cao hơn quyền con người, đúng không các bạn? Tới đây, chúng ta đã đi qua toàn bộ về một chủ nghĩa triết học xã hội và đạo đức mang tên Utilitarianism, chủ nghĩa vị lợi, được sáng lập bởi Jeremy Bentham và làm sáng tỏ hơn bởi người kế nhiệm John Stuart Mill. Chủ nghĩa cho rằng lợi ích của tất cả mọi người là công bằng và hành động có đạo đức nhất là hành động mang lại nhiều lợi ích đến với số đông nhất. Nó có ưu điểm là luôn nhìn vào hạnh phúc của số đông, làm hại tới người khác chỉ vì lợi ích cá nhân nó là điều sai trái. Nhưng nó cũng có nhược điểm là không quan tâm đến quyền con người, đến lợi ích của nhóm thiểu số và định lượng hóa những giá trị mang tính chủ quan như là sự hạnh phúc hay là giá trị của cả một đời người. Mặc dù sau này có được làm rõ hơn bởi John Mill, nhưng nó cũng không quá rõ ràng. Chưa kể là nếu chúng ta có xem lại video trước ấy, chủ nghĩa vị lợi là một nhánh của chủ nghĩa hệ quả, consequentialism. Nghĩa là chúng ta chỉ có thể xác định được một hành vi là đúng hay sai, là có lợi hay có hại cho xã hội khi chúng ta nhìn thấy kết quả của hành động đó. Nghĩa là mọi sự đã rồi đó. Và do đó là chúng ta khó có thể nhận ra được hành động tra tấn của một kẻ tình nghi khủng bố để moi thông tin là trái đạo đức hay không, là phạm vào sự tự do và quyền con người của công dân đó hay không. Chúng ta không thể xác định được một hành động trong tương lai là có đạo đức hay không có đạo đức. Những hạn chế này của Utilitarianism sẽ được giải thích bằng các hệ tư tưởng khác đi sâu hơn về quyền con người, về sự tự do của một con người mà mình sẽ nói đến ở tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem đến tận đây và ủng hộ mình nhiều đến vậy. Mình rất là trân trọng điều đấy. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.